Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 4 năm 2025, thứ hai tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 12, câu 1 đến 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thánh. Bầu khí hôm nay mang một sự trang trọng khác hẳn, không còn là sự náo động tung hô như hôm qua trong ngày lễ lá, mà là một sự tĩnh lặng đầy thiêng liêng, như một tiếng thở dài khi biết rằng giờ của Chúa đã gần kề. Và tin mừng hôm nay mở đầu bằng một khung cảnh thật đặc biệt. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania. Đây là những ngày cuối cùng của Chúa nơi trần thế, và người đã chọn đến ở lại với những người bạn thân yêu, Marta, Maria và Lazaro, người vừa mới được người cho sống lại từ cõi chết. Giữa bầu khí ấy, Maria đã làm một điều khiến cả căn nhà sực mùi thơm. Cô lấy một cân dầu thơm nguyên chất, xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Chúng ta có thể dừng lại ở đây, bởi cử chỉ của Maria chính là tâm điểm của bài tin mừng hôm nay, và là ánh sáng dẫn chúng ta bước vào cuộc thương khó của Chúa. Đó là cử chỉ của tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không tính toán, thậm chí phí phạm dưới con mắt người đời. Judas Iscariot đã lên tiếng, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Nghe thì có vẻ đạo đức, nhưng tin mừng nói rõ Giuđa không nói vì lo cho người nghèo. Ông ta chỉ nhìn thấy con số, còn Maria thì nhìn thấy trái tim của Chúa, đấng sắp bước vào khổ nạn. Đức Giêsu không che chắc tình yêu lãng phí đó. Trái lại, người bảo vệ nó, người nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Đức Benedicto thứ 16 đã viết, Maria tiên cảm được sự đau khổ sắp đến. Cô thực hiện một hành động yêu thương và thờ lại. Hành động duy nhất xứng đáng với sự hiện diện của đấng sắp hiến mạng sống cho nhân loại. Maria không giảng giải thần học, không đưa ra lý luận. Cô bày tỏ đức tin của mình bằng hành động, một hành động đẹp đến mức làm chấn động trái tim Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phải chăng tin mừng hôm nay đang hỏi từng người chúng ta có dám yêu Chúa bằng sự phí phạm như thế không? Chúng ta có dám dâng thời gian, công sức, tâm hồn, nước mắt, những điều tưởng như vô ích dưới con mắt người đời, chỉ vì yêu mến Chúa không? Hay ta tính toán quá nhiều, đọc kinh thì bao nhiêu phút là đủ, giúp người thì có đáng hay không, cầu nguyện thì chỉ khi rảnh rỗi? Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rằng, cầu nguyện là một đáp trả tình yêu, là cử chỉ khiêm hạ của trái tim trước Thiên Chúa. Maria đã sống đúng điều ấy, không bằng lời nói, mà bằng một trái tim hoàn toàn dâng hiến. Và điều kỳ lạ là, ngay trong chính hành động yêu thương đó, mùi thơm tỏa ra, không chỉ sức cho Chúa, mà lan ra khắp căn nhà. Cũng vậy, khi bạn sống tình yêu dành cho Chúa cách vô vị lợi, đời bạn cũng sẽ tỏa hương. Chúa Giêsu biết người sắp chết, người biết Giuđa sẽ phản bội, biết các thượng tế đang mưu toan, biết Lazaro là lý do khiến họ tức giận. Nhưng hôm đó, người đã chọn ở với những người mình yêu thương. Người để Maria sức dầu, để chạm vào trái tim của người như lời an ủi cuối cùng trước giờ bước vào đau khổ. Và hôm nay, cũng vậy, Chúa đang chờ ta đến bên người, không bằng lý luận, mà bằng lòng mến, không bằng bao nhiêu hành động lớn lao, mà bằng một cử chỉ thật chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, Tuần Thánh là thời gian để chúng ta làm điều đó, dâng cho Chúa một điều thật đẹp, thật chân thật, và có thể bị cho là phí phạm dưới mắt người đời. Một giờ trầu, một bữa ăn nhịn để giúp người nghèo, một lời xin lỗi, một lần tha thứ, một cái nhìn yêu thương với người mình từng ghét bỏ. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được trái tim như Maria, biết yêu Chúa đến mức dám phí phạm vì người, và chính trong hành động yêu thương ấy, thế giới sẽ được ướp hương thơm của tin mừng, hương thơm của lòng mến. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đã cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mất ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có lâu gian tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại, Ngài bên con trên đường dài mà khuất phương
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các sinh viên Opus Dei 2025. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các sinh viên tham dự hội nghị quốc tế UNIF 2025 do giám hạt tổng nhân Opus Dei tổ chức tại Roma từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 4 này. Hãy mang đến cho thế giới tin mừng của Chúa Giêsu như lời loan báo, hy vọng không làm thất vọng. Hội nghị này vẫn được giám hạt Opus Dei tổ chức hàng năm từ 57 năm nay, từ năm 1968, trong dịp tuần thánh ở Roma. Năm nay có chủ đề là Những công dân của thế giới, với sự tham dự của hơn 2.000 sinh viên đến từ 32 đại học thuộc 25 nước trên thế giới. Trong chương trình, các sinh viên tham dự các buổi thuyết trình trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 này tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của hạt Opus Dei ở Roma. Ngoài ra còn có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi và các sinh hoạt khác. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của năm thánh hy vọng, cũng như kỷ niệm 100 năm thụ phong linh mục của Thánh José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei. Đức Thánh Cha viết, đó là những lý do để cảm tạ Chúa. Tôi hiệp ý với niềm vui của anh chị em và đồng hành trong kinh nguyện. Xin Chúa ban cho thời gian hành hương và gặp gỡ huynh đệ này của anh chị em, mang lại cho tất cả mọi người tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại, như lời loan báo hy vọng những lời hứa được viên mãn, dẫn đến vinh quang, xây dựng trên tình thương, không làm thất vọng.
Tin Hoa Kỳ, Đại hội Thánh thể đầu tiên cho người khiếm thính tại Hoa Kỳ. Hơn 200 tín hữu công giáo khiếm thính từ các nơi ở Mỹ đã tụ về đền Thánh Elizabeth Anseton ở Emmitsburg, bang Maryland để tham dự Đại hội Thánh thể đầu tiên dành cho người khiếm thính từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 vừa qua. Đại hội này tiến hành theo mẫu Đại hội Thánh thể toàn quốc Hoa Kỳ hồi mùa hè năm ngoái tại thành phố Indianapolis và quy trọng tâm vào Thánh thể, đồng thời cống hiến những cơ hội để các tín hữu xưng tội bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Tại Mỹ, có gần 10 linh mục phục vụ toàn thể các tín hữu công giáo bị điếc. Một trong các linh mục đó là cha Mike Desick đã sắp xếp để đại hội hoàn toàn tập trung vào cộng đồng công giáo khiếm thính, có những người thuyết trình cũng như nghi thức chầu mình Thánh Chúa, thánh lễ, giải tội và sự đà thông với nhau, tất cả tiến hành bằng ngôn ngữ ký hiệu. Theo cha Desick, các cuộc thăm dò cho thấy 96% người khiếm thính không đi nhà thờ và chỉ giới hạn vào các buổi lễ bằng tiếng Mỹ ký hiệu. Nữ tu Kathleen Monica Schipani thuộc dòng nữ tỳ Thiết Tâm Đức Mẹ, giám đốc văn phòng những người khuyết tật và tông đồ những người điếc thuộc tổng giáo phận Philadelphia, trưởng ban tổ chức đại hội thánh thể cho người khiếm thính, đã nói với cô Julia Converi, ký giả thuộc chương trình truyền hình bản tin ban tối của đài Lời Vĩnh Cửu EWTN rằng đại hội được tổ chức nhằm thu hút đông đảo hơn cộng đồng tín hữu khiếm thính trên toàn nước Mỹ. Trong tư cách là người công giáo, chúng ta thích trao đổi với nhau và được truyền cảm hứng nhờ đức tin của người khác có cùng ngôn ngữ với mình, dù là người nói tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Cộng đồng những người khiếm thính cũng vậy, họ muốn giao tiếp không những với người trình bày, nhưng còn với nhau nữa, cùng cầu nguyện trong ngôn ngữ họ yêu thích. Đền Thánh Nữ Elizabeth Anseton thường là nơi tập hợp các tín hữu công giáo khiếm thính trước đây. Tại đền thánh có những cuộc tĩnh tâm, kể cả một cuộc tĩnh tâm mùa chay cho người khiếm thính hồi năm ngoái. Đền thánh này chỉ cách nửa tiếng lái xe. Nữ tu Kathleen cho biết, ban tổ chức đại hội hy vọng biến cố này sẽ được tổ chức hàng năm khi những dư âm của sinh hoạt này được truyền đi. Chị nói, chúng tôi tụ họp nơi đây để thờ phượng Chúa Giêsu trong thánh thể và thực sự hiểu rằng chúng ta là thân mình của Chúa Giêsu. Những người khuyết tật hoặc bị điếc thường bị bỏ quên trong thân mình ấy và không được tiếp cận. Vì thế, khi họ được để ý chăm sóc, tôi nghĩ chúng ta là một biểu hiện đầy đủ hơn thân mình của Chúa Kitô và Chúa Giêsu thực sự hài lòng.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, Tòa Thánh kêu gọi điều khiển trí tuệ nhân tạo. Đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ kêu gọi điều khiển trí tuệ nhân tạo AI để đạt tới một sự phát triển quân bình và hợp luân lý đạo đức. Đức Tổng giám mục Ernesto Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 28 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về khoa học và kỹ thuật phục vụ phát triển. Ngài cảnh giác trước những nguy hiểm của chủ trương để cho kỹ thuật điều khiển, thay vào đó là sự điều khiển trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Balestrero khẳng định rằng, Tòa Thánh nhìn nhận những tiến bộ của kỹ thuật tin học mang lại những cơ may mới để phát triển trên toàn cầu, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và cai quản. Nhưng trên thế giới vẫn có những chênh lệch sâu rộng trong việc đạt tới các kỹ thuật đang trỗi lên, nhất là sự chênh lệch ấy gây thiệt hại cho các nước nghèo nhất, thiếu thốn các cơ cấu hạ tầng và tài nguyên, cũng như kiến thức để có thể hưởng những tiến bộ đó. Tóm lại, Đức Tổng giám mục bày tỏ sự quan tâm của Tòa Thánh trước việc loại trừ các nước kém phát triển, không được nối với mạng hoàng vũ. Điều này trong một thế giới kỹ thuật số, có nghĩa là các nước nghèo không được hưởng đầy đủ những cơ may về giáo dục và công ăn việc làm, ít phát triển các dịch vụ xã hội cũng như đời sống kinh tế. Đức Tổng giám mục Balestrero đặc biệt nhận xét rằng, điều quan trọng là đừng phổ biến ý tưởng sai lầm cho rằng các kỹ thuật có thể giải quyết mọi vấn đề. Thực tế là mặc dù các kỹ thuật mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cống hiến những giải pháp mới cho nhiều thách đố, nhưng cần tránh rơi vào chủ trương duy kỹ thuật, có nguy cơ đẩy phẩm giá con người, tình huynh đệ và công bằng xã hội xuống hàng thứ yếu. Trong những nguy cơ được Đức Tổng giám mục Balestrero cảnh giác, có nặng thị trường hóa giáo dục, những ảnh hưởng tiêu cực trên thị trường việc làm, tiềm thể hóa những tương quan nhân bản, phổ biến những tin giả và thông tin sai lầm, không kể những vi phạm đời sống riêng tư của con người. Vì thế, Tòa Thánh tái khẳng định sự cấp thiết phải quy luật hóa trí tuệ nhân tạo, chính vì những cơ may rất lớn mà phương thế này cống hiến, nhưng đồng thời chúng cũng tạo nên nhiều rủi ro nguy hiểm. Đó là chưa kể những hệ luận về luân lý đạo đức mà sự tập trung những ứng dụng phổ biến nhất trong tay một thiểu số xí nghiệp. Tóm lại, Tòa Thánh chào mừng tiến trình hiện nay về việc soạn văn kiện đánh giá nhóm làm việc về trí tuệ nhân tạo, được tổ chức Global Digital Compact đề nghị. Coi đây là bước tiến tích cực đầu tiên để tiếp cận vấn đề trí tuệ nhân tạo quân bình và để ý tới những rủi ro nguy hiểm. Đặc biệt, cần làm sao để trí tuệ nhân tạo thân tiến phát triển thực sự và các chủ thể pháp lý phải trả lẽ về việc sử dụng nó qua những phương thế thích hợp, hầu bảo đảm sự minh bạch, đời sống riêng tư và trách nhiệm.
In Mexico, Đức giám mục cao niên nhất thế giới có số tuổi 103. Đức giám mục cao niên nhất thế giới hiện nay là Đức cha José de Jesús Sahagún de la Parra, 103 tuổi, người Mexico, một chứng nhân sinh động về lịch sử giáo hội. Ngài vẫn cử hành thánh lễ và là một trong bốn giám mục tham dự công đồng chung Vatican thứ hai còn sống sót. Đức cha José sinh tại Cotia, một thị trấn nhỏ thuộc bang Michoacán, năm 1922 và thụ phong linh mục năm 1946 khi được 24 tuổi. 15 năm sau đó, ngài được Đức Giáo hoàng Doan 23 bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của giáo phận Tân Lập Tula thuộc bang Hidalgo. Đức cha là trụ cột của giáo phận này trong 24 năm trời cho đến năm 1985. Thì được Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Lázaro Cárdenas. Đức cha phục vụ tại đây với cùng nhiệt huyết và hăng say cho đến năm 1993 thì về hưu lúc 71 tuổi. Từ đó, Đức cha sống yên hàn tại một nhà dưỡng lão do các nữ tu phụ trách ở bang Michoacán. Theo Đức cha José Antonio Fernández Hurtado, đương kim tổng giám mục giáo phận Tlalepantla, người đã được Đức cha Sahagún de la Parra truyền chức linh mục tại Tula, thì Đức cha cố thực là một người đại xây dựng. Khi Đức cha đến giáo phận Tula, lúc ấy chẳng có công trình loan báo tin mừng và cũng chẳng có ơn gọi bản xứ. Nhưng rồi Đức cha đã nỗ lực biến đổi miền này, xây đại chủng viện En Hueto, bắt đầu hoạt động từ năm 1964. Đức cha de la Parra cũng tận tùy với nhiều dự án xã hội mà chính Đức cha kiếm tài chánh để thực hiện. Hồi đó, nhiều người dân còn sống trong những căn tròi hoặc những túp lều. Đức cha đã cổ võ kiến thiết những căn nhà nhỏ để thăng tiến cuộc sống của dân chúng. Ngài cũng khuyến khích các chủng sinh dẫn thân vào dự án này. Tại giáo phận mới Lázaro Cárdenas, nơi Đức Cha Para được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên, Ngài cũng dấn thân xây dựng như vậy. Đặc biệt, Ngài xây dựng các cộng đoàn xứng với con người hơn, thăng tiến cuộc sống của dân chúng. Đức Cha đã tham dự công đồng chung Vatican thứ hai hồi năm 1962, lúc đó Ngài mới làm giám mục được một năm, cùng với hơn 2.000 nghị phụ từ các nơi trên thế giới. Trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1965, có khoảng 40 giám mục Mexico đã tham dự công đồng. Lúc đó, nước này chỉ có khoảng 35 triệu dân và 98% dân chúng tự xưng mình là tín hữu công giáo.
Tin Jerusalem, Israel chỉ cho phép 6.000 Kitô hữu từ miền bờ Tây đến các nơi thánh. Cha Ibrahim Fantas, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết năm nay nhà cầm quyền Israel chỉ cấp giấy phép cho 6.000 tín hữu Kitô từ miền bờ Tây được đến Jerusalem và các nơi thánh khác để tham dự tuần thánh và phục sinh, một con số quá ít ỏi đối với 50.000 Kitô hữu tại miền này. Cha Fantas, người Ai Cập, tỏ ra rất bất mãn vì số giấy phép được cấp ít ỏi như thế. Cha nói, tôi là người trách nhiệm về các đơn xin cho các tín hữu Kitô ở vùng Bethlehem, và tôi đã nài nỉ với nhà cầm quyền Israel, xin họ cấp giấy phép nhiều hơn. Chúng tôi cần gặp gỡ và cầu nguyện với một cộng đoàn bị đau khổ rất nhiều vì chiến tranh. Các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây đã bị hạn chế rất nhiều trong việc đi lại và mong đợi dịp lễ phục sinh này để có thể đến Jerusalem cầu nguyện tại mộ thánh và các nơi nhắc nhở cuộc khổ nạn, cái chết và sống lại của Chúa chúng ta. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã có nhiều cuộc hội họp cấp cao, nhưng chúng tôi vẫn không được thêm các giấy phép. Cha Ibrahim nói thêm rằng, Jerusalem, thành thánh đối với cả ba tôn giáo độc thần, là trọng tâm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, và việc giải quyết xung đột này được thế giới coi là giải pháp cho nhiều xung đột khác. Jerusalem sống cái mâu thuẫn của nhân loại, chỉ trong chu vi vài trăm mét các nơi thánh đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Người nghe thấy bao nhiêu tiếng nói, thánh ca và kinh nguyện khác nhau, nhưng đồng thời tương tự nhau trong cùng một thành phố, nhưng lòng oán ghét ngăn cản quyền tuyên xưng đức tin của người khác. Điều này người ta càng thấy rõ năm nay, các tín hữu Kitô, công giáo và chính thống họp nhau cử hành cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu vào cùng ngày 20 tháng 4, cũng là lễ vượt qua của người Do Thái. Sự trùng ngày của một lễ quan trọng như thế thật là khác thường, và trong bối cảnh hiện nay, có thể và phải là một cơ hội duy nhất. Jerusalem là một thành bị chia rẽ vì bạo lực, là thành hứa ban sự sống nhờ đức tin, là thành khơi lên cái chết trong các tâm hồn. Chúng ta không thể trở nên quen thuộc với bạo lực khi ngắm nhìn các nơi thánh, nơi chúng ta tiến bước đồng thời lặp lại những lời hứa của Chúa Kitô. Ai sống tại thánh địa không thể trung lập, dưỡng dưng lãnh đạm. Tin Ôn Châu, Trung Quốc, Đức Giám Mục Giáo Phận Ôn Châu lại bị bắt. Năm nay, Đức Giám Mục Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, Giám Mục Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, lại bị công an nhà nước bắt đi vào dịp áp tuần thánh và phục sinh để cấm cản ngày cử hành các lễ nghi hoặc làm việc mục vụ cho các tín hữu, chỉ vì ngài từ chối không gia nhập Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 11 tháng 4 vừa qua cho biết, chiều ngày 10 tháng 4, công an nhà nước đã bắt Đức Cha đi cùng với cộng tác viên thân tín là cha Khương Tối Niệm và người ta không biết ngài bị giam giữ ở đâu. Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn, 61 tuổi, thụ phong giám mục năm 2007 do Tòa Thánh bổ nhiệm, nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, và ngài không gia nhập Hội Công giáo Yêu nước. Ngài làm giám mục phó của Đức Cha Vinh Sơn Chu Duy Phương qua đời năm 2016. Vì không được nhà nước nhìn nhận nên trong những năm qua, Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn liên tục bị công an bắt đi mất tích một thời gian để cấm cản ngài khỏi tiếp xúc và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Ngày 27 tháng 12 năm ngoái, Đức Cha đã cử hành thánh lễ Giáng sinh khai mạc năm thánh với sự tham dự của 200 tín hữu tại huyện Long Loan. Do việc làm này, ngài đã bị nhà nước phạt số tiền tương đương với 30.000 Mỹ Kim, nhưng ngài không trả được nên bị bắt giam một tuần lễ từ ngày 7 tháng 3 năm nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Già Giả Kim của nhà văn Paulo Coelho, viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, đã được xuất bản lần đầu năm 1988 tại Brazil. Cho đến nay, quyển sách này đã được dịch ra 67 ngôn ngữ, với con số bán ra lên tới 95 triệu bản. Và trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Nội dung của quyển sách kể về cuộc hành trình đi tìm kho báu trong giấc mơ, nhưng cũng là một cuộc hành trình tự khám phá bản thân và những giá trị cuộc sống của anh chàng săn cừu tên là Santiago. Trong một giấc mơ, Santiago thấy mình được một đứa trẻ dẫn đến kim tự tháp Ai Cập tìm kho báu. Và khi thức dậy, anh đã quyết định từ bỏ cuộc sống tẻ nhạt, quanh quẩn với bầy cừu ở những đồng cỏ vùng Tây Ban Nha để lên đường đến Ai Cập. Trên đường đi, Santiago gặp rất nhiều người. Đặc biệt, trong cuộc hành trình qua sa mạc, anh đã gặp một người đàn ông tự xưng là Già Giả Kim, người mà theo truyền thuyết Hy Lạp là bí thuật chuyển hóa các kim loại bình thường thành kim loại quý là vàng. Còn trong văn học và triết học Hy Lạp thì là những người đi tìm sự hoàn thiện tinh thần và có khả năng giúp người khác chuyển hóa nội tâm để tìm được ý nghĩa cuộc sống. Trong tiểu thuyết này, Già Giả Kim là một người có trí tuệ sâu sắc, giúp Santiago trên con đường đi tìm kho báu. Cuối cùng, Santiago cũng đến kim tự tháp và đào đất tại nơi mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Nhưng anh đã không tìm thấy kho báu nào. Mặc dù sau khi vượt qua một cuộc hành trình đầy gian khổ mà không tìm thấy kho báu nào, nhưng Santiago lại cảm thấy trong lòng bừng lên một niềm vui và hy vọng lớn lao khi nhận ra rằng kho báu thật sự không phải là của cải vật chất, mà là sự nhận thức về bản thân trong tương quan với Thượng Đế. Anh đã vui mừng thốt lên rằng, mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế. Những người hạnh phúc đều có Thượng Đế trong lòng, và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, người thanh niên trong quyển tiểu thuyết bên trên đã cương quyết lên đường đến đất nước Ai Cập xa xôi với hy vọng tìm thấy kho báu trong giấc mơ của mình. Mặc dù biết trước rằng con đường mình sắp đi rất xa và đầy khó khăn trắc trở, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc bởi niềm khao khát kho báu đỡ nâng bước chân của anh. Sau cuộc hành trình đó, anh đã không thấy điều mà mình mong chờ, nhưng lại tìm được chân lý và hạnh phúc sâu thẳm. Trong cuộc đời mình, rất nhiều lúc, chúng ta cũng quyết định đặt chân trên những con đường để đến nơi nào đó mình muốn đến, hoặc đến gặp được người nào đó mình thương. Người ta thường nói, thương ai thương cả đường đi. Vì thương một bóng hình đã cùng bước đi với mình trên con đường có lá me bay, mà con đường ấy
đã trở thành lối đi rất đẹp của hai người yêu nhau. Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chọn con đường đến trần gian để gặp gỡ nhân loại. Và để cứu độ nhân loại, Người đã chọn con đường thập giá. Trên con đường thập giá ấy, Chúa Giêsu đã lê từng bước chân trong đau đớn tột cùng của thể xác. Ba lần Người vấp ngã, và cũng cả ba lần Người lại gượng đứng lên dưới sức nặng của thập giá, nhưng vẫn dành những ánh mắt trìu mến, yêu thương cho những người đã đồng hành và chia sẻ phần nào gánh nặng thập giá với Người. Và cho đến những giây phút cuối cùng trên thập giá, Người vẫn nói lên lời tha thứ và biện hộ cho những kẻ đã giết chết mình. Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đường thập giá là con đường không mấy ai đi, bởi lẽ đó là con đường hẹp và lại đầy gian nan khổ lụy. Thế nhưng, trên con đường thập giá của mình, Chúa Giêsu đã đón nhận mọi đau đớn tủi nhục để trao cho nhân loại tình yêu lớn nhất, tình yêu của Người hy sinh tính mạng vì những người mình yêu thương. Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu và lòng can đảm để thành tâm bước vào tuần thánh với trọn niềm yêu thương dành cho Chúa và tha nhân trên con đường thập giá mà mình đang bước đi mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con đường thập giá để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng can đảm để không sợ hãi và lùi bước trước con đường thập giá, nhưng luôn vượt qua bằng tình yêu và niềm hy vọng để tiến đến nẻo đường của phục sinh. Amen.
Ngài đã tự nguyện vác cây thập giá lên đồi Cần Vê, đi lên bàn hiến tế, nên hy lễ toàn thể, hy lễ nhiệm màu, dâng chính màu đào, đổ xuống tràn hòa, lúc đất trời chìm trong cô leo. Ôi khát vọng của Ngài, khát vọng của Ngài là được yêu hay bởi vì yêu. Thật xa đó Người đã chiến vinh quang, thật xa đó Ngài hiến dâng tất cả để cứu chuộc chân gian. Ôi thật xa đó là tình yêu, là tình yêu làm niềm hy vọng cho ai bước vào gian khổ, đón nhận với trọn niềm vui. Ngài đã tự nguyện vác cây thập giá lên đồi Cần Vê trong mây chiều hoàng tinh. Niềm vai gánh niềm đau, niềm gánh lụy sầu. Ôi Chúa trên trời, mặc kiếp con người, sống giữa đời sẽ chia đơn côi, mang kiếp người tội tình, Chúa chịu nhục hình, để tình thân đi vào chân gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.